16. Ngọn lửa bất mãn. Trong ánh nắng mặt trời buổi sáng sớm, những chiếc lá của cội cây ngay ngoài cửa sổ hắt bóng, tạo thành những chiếc bóng nhảy múa trên bức tường trắng của gian phòng. Có một cơn gió nhẹ và những chiếc bóng nọ không bao giờ bất động. Chúng cũng sống động như chính những chiếc lá. Một hay hai chiếc chuyển động một cách nhẹ nhàng, duyên dáng và dịu dàng. Nhưng chuyển động của những chiếc khác thì mạnh mẽ, giật giật và luôn luôn xao động. Mặt trời vừa nhô lên từ phía sau một ngọn đồi trong rừng sâu. Ban ngày sẽ không nóng nực vì có gió thổi về phương Bắc từ những ngọn núi đầy tuyết phủ. Vào giờ phút sớm trời này, có một sự yên tĩnh lạ thường. Sự yên tĩnh của quả đất đang mơ ngủ trước khi con người bắt đầu công việc cực nhọc của mình. Bên trong sự yên lặng này là những tiếng kêu rít lên của những con vẹt, bay như điên về những cánh đồng và những khu rừng. Bên trong sự yên tĩnh này là những tiếng kêu khàn đục của những con quạ và tiếng hót líu lo của nhiều chim chóc. Bên trong sự yên lặng này là những tiếng còi tàu lửa từ xa vọng lại và tiếng kèn của một nhà máy thổi lên báo hiệu đến giờ làm việc. Đó chính là giây phút mà tâm trí rộng mở như bầu trời và dễ thương cảm như tình yêu. Con đường rất đông đảo, người đi bộ ít chú ý đến sự qua lại của xe cộ. Họ có thể mỉm cười bước tránh một bên, nhưng trước tiên họ phải ngoái nhìn lại xem ai đang tạo ra nhiều tiếng ồn phía sau họ. Có những chiếc xe đạp, xe buýt, xe bò và những người đàn ông kéo những chiếc xe nhẹ hơn chất đầy những bao lúa. Trên cửa hàng bán đủ thứ mà người ta cần, từ cây kim cho đến xe ô tô, đang tràn ngập người ra vào. Cũng con đường này dẫn xuyên qua khu phố giàu có của thành phố, với sự ngăn nắp và tách biệt thường lệ của nó. Đi vào vùng đồng quê bát ngát, không xa thành phố lắm, là một lăng tẩm nổi tiếng. Bạn xuống xe ở bên ngoài cửa vào và đi lên vài bậc thang, băng qua một lối đi mái vòm rộng mở, vào trong một khu vườn được tưới nước đầy đủ và chăm sóc cẩn thận. Đi bộ dọc theo con đường trải cát và lên những bậc thang nữa. Bạn băng qua một lối mái vòm ngói xanh khác và đi vào khu vườn bên trong, có một bức tường bao bọc nó hoàn toàn. Khu vườn thật là to lớn, có nhiều mẫu cỏ xanh thơm ngát, những cội cây tuyệt đẹp và những vòi nước phun. Trong bóng cây thật là mát lạnh, có tiếng nước rơi nghe vui tai. Con đường vòng men theo bờ tường trên mé cỏ là một bờ hoa rực rỡ. Và có lẽ phải mất một lúc khá lâu mới đi giáp hết vòng quanh nó. Đi theo con đường băng ngang bãi cỏ, bạn có thể sẽ lấy làm kinh ngạc sao mà quá nhiều khoảng không và vẻ đẹp cùng sức lao động đã được cung hiến cho một ngôi mộ đến thế. Một chốc sau, bạn lại leo lên một tầng nấc thang dài, mở ra một nền mặt bằng rộng lớn được lát bằng những phiến đá kết mỏng màu nâu đỏ. Trên nền mặt bằng này dựng lên một lăng tẩm sừng sững uy nghi. Nó được xây dựng bằng đá cẩm thạch đánh bóng. Và chiếc áo quan bằng cẩm thạch duy nhất trong đó chiếu lấp lánh bởi ánh sáng yếu ớt của mặt trời lọt qua cửa sổ cẩm thạch có lưới mắt cáo phức tạp. Nó dường như cô đơn trong chỗ yên tĩnh của nó, mặc dù được bao quanh bởi vẻ trang nghiêm huy hoàng và xinh đẹp. Từ trên mặt bằng này, bạn có thể thấy nơi mà thành phố cổ với những mái vòm và cổng vào của nó, bắt gặp phố mới với những cột tháp bằng thép của đài phát thanh. Nhìn thấy sự gặp nhau của cái mới và cái cũ thì thật là lạ lùng. Và tác động của nó làm khuấy động toàn bản thể bạn. Điều đó khiến dường như quá khứ và hiện tại của toàn thể cuộc sống phơi bày ra trước bạn như là một sự kiện đơn giản, không có sự chen vào của người kiểm duyệt và sự chọn lựa của nó. Chân trời xanh thẳm chạy xa tít khỏi thành phố và rừng cây. Nó có lẽ luôn luôn vẫn như thế, còn cái mới thì lại trở thành cái cũ. Họ có 3 người, tất cả đều khá trẻ. Một người anh trai, một cô em gái và một người bạn, ăn mặc tươm tất và sẽ có học thức. Họ nói dễ dàng nhiều thứ tiếng và có thể nói về các quyển sách mới nhất. Gặp họ trong căn phòng trống rỗng này thì thật là lạ lùng. Chỉ có 2 chiếc ghế và một trong 2 thanh niên phải ngồi trên nền nhà một cách không thoải mái, làm hỏng đường li của chiếc quần được ủi kỹ. Một con chim sẻ làm tổ ngay bên ngoài thình lình xuất hiện trên ngưỡng cửa sổ đang mở. Nhưng thấy những gương mặt lạ, nó lại vỗ cánh bay đi. Chúng tôi đến để bàn luận kỹ về một vấn đề khá riêng tư, người anh trai giải thích. Và chúng tôi mong ông không phiền, xin được phép đi ngay vào vấn đề. Ông biết không, em gái tôi đang trải qua một thời gian khó chịu đáng sợ. Cô cảm thấy thẹn về việc giải thích nó, nên tôi đảm nhận cuộc nói chuyện một lúc. Chúng tôi mến nhau rất nhiều và đã hầu như không xa nhau từ lúc chúng tôi còn là những đứa bé. Không có gì không lành mạnh về hiện trạng của chúng tôi ở chung với nhau. Nhưng cô đã 2 lần kết hôn rồi 2 lần ly dị. Chúng tôi cùng nhau trải qua điều đó. Các người chồng đều tốt đẹp trong lối sống của họ. Nhưng tôi lo âu về em gái tôi. Chúng tôi có hỏi ý kiến của một bác sĩ tâm thần, nhưng không hiểu tại sao nó chẳng đi đến đâu cả. Chúng tôi không cần đi sâu vào tất cả những điều đó bây giờ. Mặc dầu tôi chưa bao giờ gặp riêng ông, nhưng tôi đã biết về ông nhiều năm rồi và đã đọc vài tác phẩm đã được xuất bản của ông. Vì thế, tôi thuyết phục em gái tôi và người bạn chung của chúng tôi cùng đi đến đây. Anh do dự một lúc rồi tiếp tục. Sự khó khăn của chúng tôi là em gái tôi dường như không hài lòng thỏa mãn với bất cứ điều gì. Theo nghĩa đen, không có gì đem lại cho cô bất cứ một loại thỏa mãn hay hài lòng nào. Sự bất mãn đã trở nên gần như một chứng cuồng kỳ quặc với cô. Và nếu không làm một cái gì đó, thì cô ấy sẽ đi tới kiệt quệ hoàn toàn. Được bất mãn không phải là một việc tốt sao? Trong một chừng mực nào đó thì đúng, anh đáp. Nhưng mọi việc đều có những giới hạn. Và việc này thì đã đi xa quá mức. Có gì không ổn với việc hoàn toàn bất mãn đâu. Cái mà chúng ta thường gọi là không hài lòng là sự bất mãn nổi lên khi một ham muốn cá biệt nào đó không được đáp ứng. Không phải thế sao? Có lẽ thế, nhưng em gái tôi đã thử thật nhiều thứ, kể cả 2 cuộc hôn nhân này. Và cô đã không hạnh phúc trong cả 2 cuộc hôn nhân đó. May thay, họ đã không có con cái gì cả, vì con cái có thể làm cho vấn đề trở nên rắc rối thêm. Nhưng tôi nghĩ bây giờ cô có thể nói về mình. Tôi chỉ muốn giáo đầu câu chuyện thôi. Hài lòng thỏa mãn là gì? Và bất mãn là gì? Liệu bất mãn có dẫn đến hài lòng không? Bị bất mãn, cô có bao giờ tìm được sự hài lòng không? Không có gì thật sự làm tôi thỏa mãn, cô em nói. Chúng tôi sống sung túc giàu có, nhưng những vật mà tiền có thể mua được đã mất hết ý nghĩa của chúng. Tôi đã đọc sách rất nhiều, nhưng như tôi chắc là ông biết quá rõ, nó chẳng đi đến đâu. Tôi đã thử qua nhiều giáo lý tôn giáo khác nhau, nhưng tất cả chúng dường như quá cực kỳ giả trá, và ta còn có gì sau những thứ đó không? Tôi đã suy nghĩ nhiều về điều đó. Và tôi biết không phải vì không có con mà tôi ra thế này. Nếu như tôi có con, tôi sẽ cho chúng tình yêu của mình và tất cả mọi thứ. Nhưng nỗi thống khổ của sự bất mãn có lẽ chắc chắn sẽ tiếp diễn. Tôi không thể tìm ra được cách điều khiển hay chuyển hướng nó, như phần lớn người ta dường như đã làm. Vào trong một hoạt động hay một điều thích thú thu hút nào đó. Trường hợp đó có khi thì xuôi buồm thuận gió, hoặc đôi khi có một cơn bão. Đó là điều khó tránh khỏi trong cuộc sống. Nhưng người ta vẫn có thể luôn luôn ở trong tầm giới của biển lặng sóng yên. Còn tôi thì cảm thấy dường như thể mình đang ở trong một cơn bão không ngừng mà không có bất kỳ một hải cảng an toàn nào. Tôi muốn tìm một sự an ủi nào đó, ở một nơi nào đó. Nhưng như tôi đã nói, những gì các tôn giáo có thể cống hiến dường như đối với tôi quá cực kỳ xuẩn ngốc. Không có gì ngoài quá nhiều mê tín. Mọi thứ khác, kể cả sự sùng bái nhà nước, thì chỉ là một sự thay thế có tính cách duy lý cho cái vật thật. Và tôi cũng không biết cái vật thật đó là gì nữa. Tôi đã thử những lối thoát về nhiều mặt giải trí khác nhau, kể cả triết học tuyệt vọng hiện nay ở Pháp nữa. Nhưng tôi vẫn còn lại tay không. Tôi đã thí nghiệm ngay cả việc sử dụng một hay hai thứ ma túy mới nhất. Nhưng dĩ nhiên đó là một hành động tuyệt vọng cùng cực. Tôi có thể thiếu chút nữa là đã tự vẫn. Giờ thì ông biết hết về vấn đề của tôi rồi. Tôi xin được nói thêm, người bạn nói. Dường như đối với tôi, mọi chuyện chỉ sẽ được giải quyết nếu như cuối cùng cô có thể tìm được một cái gì đó làm cô thật sự hứng thú, quan tâm. Nếu cô có một sự thích thú đầy sức sống choáng hết tâm trí và cuộc sống của cô, thì nỗi bất mãn đang gặm mòn cô có lẽ sẽ biến mất. Tôi đã quen cô và anh cô nhiều năm, và tôi luôn bảo cô rằng nỗi khổ của cô phát sinh từ việc không có một cái gì đó có thể lôi cuốn tâm trí cô khỏi chính cô. Nhưng không ai để tâm nhiều đến những gì đã được nói bởi một người bạn cũ. Tôi xin hỏi, tại sao cô không nên bất mãn chứ? Tại sao cô không nên bị thiêu đốt bởi nỗi bất mãn? Và cô muốn nói gì với từ đó? Nó là một nỗi đau, một nỗi xốn xang buồn bực, và tự nhiên người ta muốn thoát ra khỏi nó. Có lẽ là một hình thức thích thú những trò tàn ác mới muốn vẫn mãi trụ ở trong nó. Dẫu sao, người ta cũng nên có khả năng sống hạnh phúc và không phải bị săn đuổi không ngừng bởi nỗi đau của sự bất mãn. Tôi không đảm bảo cô nên vui chịu nỗi đau của nó hoặc chỉ chịu đựng nó cho quen. Nhưng tại sao cô lại phải cố gắng trốn tránh nó bằng một lo toan thích thú hoặc bằng một hình thức thỏa mãn lâu bền nào đó? Đó không phải là một sự việc tự nhiên nhất sao? Người bạn hỏi, nếu ta đang đau khổ, thì ta muốn loại bỏ nó chứ? Chúng ta không đang thông hiểu nhau rồi. Bạn muốn gì với từ bị bất mãn? Chúng ta không đang tìm hiểu ý nghĩa, chỉ có tính cách giải thích hoặc trên ngôn từ của từ đó mà thôi. Chúng ta cũng không đang tìm kiếm các nguyên nhân của sự bất mãn. Lát nữa, chúng ta sẽ nói đến những nguyên nhân đó. Điều chúng ta đang cố gắng làm là xem xét trạng thái của cái tâm trí bị vướng kẹt trong nỗi đau của sự bất mãn. Nói cách khác, tâm trí tôi đang làm gì khi nó bất mãn? Tôi không biết. Tôi chưa bao giờ tự hỏi mình câu hỏi đó trước đây. Để tôi suy nghĩ xem. Nhưng trước hết, tôi có hiểu được câu hỏi không đã chứ? Tôi nghĩ rằng tôi hiểu được ông đang hỏi gì, thưa ông. Người anh trai xen vào. Cái cảm giác của một tâm trí đang bị thống khổ vì bất mãn là gì? Không phải thế sao? Đại loại như vậy, một cảm giác phi thường trong tự nó, phải không? Ngoài niềm vui và nỗi khổ của nó. Nhưng có thể có bất kỳ cảm giác nào không? Cô em hỏi, nếu nó không đồng hóa với niềm vui hoặc nỗi khổ. Sự đồng hóa có phát sinh cảm giác không? Không có sự đồng hóa, không có sự đặt tên, thì không thể có cảm giác được sao? Chúng ta có thể nói đến câu hỏi đó lát sau. Nhưng lần nữa, chúng ta muốn nói gì với từ bất mãn? Sự bất mãn có hiện hữu một mình như là một cảm giác tách biệt không? Hay nó có liên quan đến một cái gì đó khác nữa? Nó luôn luôn liên quan đến một yếu tố khác nào đó, không thúc đẩy, tham vọng hay ước muốn nào đó, phải không? Người bạn nói, ắt lúc nào cũng phải có một nguyên nhân. Bất mãn chỉ là một triệu chứng. Chúng ta muốn được là một cái gì đó hoặc đạt được một cái gì đó. Nếu vì lý do nào đó chúng ta không thể làm được, chúng ta sẽ trở nên bất mãn. Tôi nghĩ đây là nguồn gốc sự bất mãn của cô. Phải vậy không? Tôi không biết, tôi đã không suy nghĩ sâu xa về điều này. Cô em trả lời. Cô không biết tại sao cô bất mãn sao? Có phải vì cô đã không tìm được bất cứ cái gì để cô có thể đắm mình trong đó? Và nếu cô có tìm được một điều thích thú nào đó hoặc một hoạt động nào đó mà cô có thể hoàn toàn bận rộn tâm trí mình với nó, thì liệu nỗi đau khổ vì bất mãn có sẽ mất đi không? Có phải nói rằng cô muốn được thỏa mãn không? Ôi trời, không phải, cô nổ mạnh. Điều đó có thể ghê khiếp quá, điều đó có thể là một sự tù hãm ứ động. Nhưng không phải đó là cái mà cô đang tìm kiếm sao? Cô có thể có một nỗi kinh hoàng về việc được thỏa mãn. Vậy mà khi mong muốn thoát khỏi bất mãn, cô đang theo đuổi một loại thỏa mãn rất cao cấp, phải không? Tôi không nghĩ là tôi muốn được thỏa mãn, nhưng tôi thật có muốn được thoát khỏi nỗi đau khổ không cùng vì bất mãn này. Hai thứ khác giọng đó có khác nhau không? Hầu như hết mọi người đều bất mãn, nhưng thường thì họ chế ngự nó bằng cách tìm kiếm một cái gì đó đem lại cho họ sự thỏa mãn. Và sau đó, họ hoạt động một cách máy móc và trở thành sơ xác khô cằn, hoặc trở nên chua cay, gay gắt, yếm thế, ngạo đời, vân vân. Đó có phải là cái mà cô theo đuổi không? Tôi không muốn trở nên yếm thế, ngạo đời, hoặc chỉ trở thành sơ xác khô cằn, vì điều đó hình như ngu xuẩn quá đỗi. Tôi chỉ muốn tìm cách làm dịu đi sự nhức nhối của nỗi bất an này. Nỗi đau nhất chỉ hiện hữu khi nào cô chống kháng lại sự bất an, khi cô muốn thoát khỏi nó. Có phải ông muốn nói rằng tôi phải cứ mãi ở trong tình trạng này không? Xin hãy lắng nghe. Cô lên án trạng thái mà cô đang ở trong đó. Tâm trí cô đang phản đối nó. Bất mãn là một ngọn lửa phải được giữ cho cháy sáng lên và không bị làm ngột ngạt đi bởi một niềm vui thú hay một hoạt động nào đó mà cô theo đuổi, như là một phản ứng từ nỗi đau của nó. Bất mãn là đau đớn chỉ khi nó bị chống kháng. Một người chỉ thỏa mãn mà không hiểu được ý nghĩa trọn vẹn của bất mãn thì đang liệm ngủ. Anh ta không nhạy cảm với toàn thể vận hành của cuộc sống. Thỏa mãn là một thứ ma túy tương đối dễ tìm. Nhưng để hiểu toàn bộ ý nghĩa của sự bất mãn, thì sự tìm kiếm an toàn chắc chắn ắt phải chấm dứt. Không muốn được chắc chắn an toàn về một cái gì đó thì thật là khó khăn. Ngoài những sự chắc chắn an toàn có tính cách cơ giới, có bất cứ sự chắc chắn an toàn nào không? Bất cứ sự cố định thường tồn tâm lý nào không? Hay chỉ có sự vô thường tạm bợ? Tất cả mọi tương giao đều vô thường tạm bợ. Tất cả tư tưởng, ý nghĩ với những biểu tượng, lý tưởng, phóng hiện của nó đều vô thường tạm bợ. Tài sản sẽ mất đi, ngay cả cuộc sống ta nó cũng sẽ chấm dứt trong cái chết, trong cái không biết. Mặc dầu con người dựng lên hàng ngàn cấu trúc xảo quyệt về đức tin để vượt qua nó, chúng ta chia tách sự sống ra khỏi sự chết, và vì thế cả hai đều vẫn còn chưa biết. Hài lòng và bất mãn thì giống như hai mặt của một đồng tiền. Để giải thoát khỏi nỗi đau nhất vì bất mãn, tâm trí phải chấm dứt tìm kiếm sự hài lòng. Vậy thì không có sự tự thành thỏa nguyện gì hết sao? Sự tự hoàn thành, tự hiện thực là một sự theo đuổi hảo quyền, phải không? Chính trong sự hoàn thành của bản ngã vẫn có sự sợ hãi và thất vọng. Cái thu đạt được sẽ trở thành tro tàn, nhưng chúng ta lại vẫn cứ tranh đấu để thu đạt, và chúng ta lại bị vướng mắc vào dòng đau khổ nữa. Nếu một khi chúng ta trực nhận được toàn thể tiến trình này, thì sự hoàn thành bản ngã trong bất kỳ chiều hướng nào, ở bất kỳ cấp độ nào, đều sẽ không còn ý nghĩa gì cả. Vậy thì cố gắng chống lại sự bất mãn là làm nghẹt đi ngọn lửa của cuộc sống. Cô kết luận, tôi cho là tôi đã hiểu được ý nghĩa của những gì ông nói. Mười bảy, sự cải sửa bên ngoài và sự phân hóa bên trong. Chuyến xe lửa về Nam rất đông đảo. Nhưng vẫn còn nhiều người đang chen vào cùng với những gói đồ và những chiếc vali của họ. Họ ăn mặc đủ cách. Vài người mặc áo choàng nặng trịch, còn những người khác hầu như không có gì trên mình, dù là trời khá lạnh. Có những chiếc áo choàng dài và những chiếc khăn quàng quấn chặt, những chiếc khăn buộc lượm thụm và những chiếc khăn xếp được buộc gọn ghẽ có nhiều màu sắc khác nhau. Khi mọi người đã tương đối ngồi yên, tiếng la rao hàng của những người bán hàng dạo có thể được nghe trên sân ga. Họ bán hầu hết mọi thứ: nước soda, thuốc lá, tạp chí, đậu phộng, trà và cà phê, kẹo và đồ ăn nấu chín, đồ chơi, thảm và khá lạ, một ống sáo làm bằng trúc đánh bóng. Người bán sáo đang thổi một chiếc giống như vậy, âm điệu êm dịu du dương. Đó là một đám đông ồn ào và sôi động. Nhiều người đã đến để tiễn đưa một người đàn ông ắt hẳn là một nhân vật khá quan trọng, vì ngực ông nặng oằn những vòng hoa có mùi thơm hấp dẫn giữa khói máy cây xè và những mùi khó chịu khác vốn gắn liền với những trạm xe lửa. Hai hay ba người đang giúp một bà cụ lên toa xe lửa. Vì bà thì khá mập và cứ khăng khăng đòi mang theo mình bao đồ nặng nề của chính bà. Một đứa bé thét lên hết cỡ giọng của nó trong khi người mẹ cố ôm nó vào ngực mình. Một hồi chuông vang lên, tiếng hơi máy rít lên và chuyến xe lửa bắt đầu chuyển bánh, không dừng lại nữa trong nhiều giờ. Đó là một vùng quê tuyệt đẹp. Sương mai vẫn còn đọng trên những cánh đồng và trên những chiếc lá của những cội cây xòe rộng. Chúng tôi chạy một đoạn dài trên những dòng sông nước dâng đầy. Vùng đồng quê dường như rộng mở, đi vào vẻ đẹp và vào cuộc sống không cùng. Đó đây là những cô làng nhỏ khói mù với trâu bò thả rông trên những cánh đồng hoặc uống nước ở một cái giếng. Một chú bé trai ăn mặc tả tơi dơ giấy đang lùa hai hay ba con bò đi trước dọc theo một con đường mòn. Chú vẫy tay reo cười khi chuyến xe lửa rầm rộ chạy ngang qua. Buổi sáng này bầu trời xanh biếc, cây cối được rửa sạch và những cánh đồng đầy đủ nước bởi những trận mưa vừa qua. Dân chúng đã bắt đầu công việc của họ, nhưng không phải vì lý do này mà bầu trời rất gần gũi với trái đất. Trong không gian có một cảm nhận về một cái gì huyền nhiệm thiêng liêng mà toàn bản thể ta đáp ứng lại nó. Bản chất của phúc lành thì lạ lùng và có tính chữa lành. Người đàn ông lẻ loi đang bước trên đường và túp lều ven đường được tắm mình trong nó. Ta sẽ không bao giờ tìm được nó trong những nhà thờ, những ngôi đền hay nhà thờ Hồi giáo, bởi vì những thứ đó do bàn tay tạo ra và thần thánh trong đó thì do bàn tay tạc nên. Nhưng trong vùng quê bao la bát ngát và trong chuyến xe lửa chạy rầm rộ này, có cuộc sống vô tận, một phúc lành không bao giờ có thể tìm kiếm hoặc ban cho được. Nó sẵn có đó cho ta nắm lấy, giống như đóa hoa vàng đang trổ rất gần đường ray kia. Khách trên xe lửa đang nói chuyện và cười đùa hoặc đọc báo, nhưng nó vẫn hiện hữu ở giữa họ. Trong những vật thể mờn mởn dịu mềm đang lớn lên vào lúc đầu xuân, nó có đó bao la và đơn giản, một thứ tình yêu không sách vở nào bày tỏ được và tâm trí không tài nào giới tới được. Nó hiện hữu trong buổi sáng kỳ diệu này. Đó chính là sinh lực của cuộc sống. Có 8 người chúng tôi trong căn phòng mờ tối thú vị, nhưng chỉ có 2 hay 3 người tham dự cuộc nói chuyện. Ngay bên ngoài, người ta đang cắt cỏ. Một người nào đó đang mài lưỡi hái hớt cỏ. Và tiếng nói trẻ em vọng vào căn phòng. Những người tới đây thì rất đứng đắn, nghiêm chỉnh. Tất cả họ đều hoạt động hăng hái bằng nhiều cách khác nhau cho sự cải thiện xã hội, mà không phải vì sự thành đạt bên ngoài có tính cách riêng tư. Nhưng sự ngạo mạn là một việc lạ lùng. Nó núp dưới cái vẻ bề ngoài đức hạnh và khả kính. Tổ chức mà chúng tôi đại diện đang phân hóa, người lớn tuổi nhất bắt đầu. Nó đã mất uy tín nhiều năm nay và chúng tôi phải làm điều gì đó để chặn đứng lại sự phân hóa này. Phá hủy một tổ chức thì rất dễ dàng, nhưng gây dựng nó lên và duy trì nó thì lại quá khó. chúng tôi đã đối đầu với nhiều cuộc khủng hoảng, và bằng cách này nọ, chúng tôi đã luôn luôn leo lái vượt qua khỏi được chúng, bị xây xác nhưng vẫn còn khả năng hoạt động. Tuy vậy, giờ đây chúng tôi đã đi đến một điểm mà chúng tôi phải làm một cái gì đó quyết liệt. Nhưng làm gì? Đó là vấn đề của chúng tôi. Điều cần làm tùy thuộc vào các triệu chứng của bệnh nhân và tùy thuộc vào những ai có trách nhiệm với bệnh nhân ấy. Chúng tôi biết rất rõ các triệu chứng của sự phân hóa. Tất cả chúng thì rõ ràng qua đổi. Mặc dù bên ngoài tổ chức vẫn còn tiến tâm và hưng thịnh, nhưng bên trong thì nó đang hủ bại, thối nát. Những người hoạt động của chúng tôi là những gì họ là. Chúng tôi có những khác biệt của mình, nhưng chúng tôi vẫn xoay sở để hòa hợp nhau tiến tới trong nhiều năm hơn là tôi cố nhớ. Nếu chúng tôi chỉ thỏa mãn với dáng vẻ bề ngoài thôi, thì chúng tôi có thể cho rằng tất cả đều tốt đẹp. Nhưng những người chúng tôi đây lại là người trong nội bộ, nên biết rằng có một sự suy đồi xuống dốc. Bạn và những người khác đã xây dựng lên và có trách nhiệm cho tổ chức này, đã làm cho nó là những gì mà nó đang là. Bạn là cái tổ chức đó. Sự phân hóa vốn có sẵn trong mọi tổ chức, trong mọi xã hội và văn hóa, phải không? Đúng thế, một người khác đồng ý. Như ông nói, thế giới thuộc về sự gây dựng của chính chúng ta. Thế giới là chúng ta, và chúng ta là thế giới. Để thay đổi thế giới, chúng ta phải thay đổi chính mình. Tổ chức này là thành phần của thế giới. Vì lẽ chúng tôi hủ quá mục nát, nên thế giới và tổ chức này cũng thế. Vì vậy sự đổi mới phải bắt đầu nơi chính chúng tôi. Sự trở ngại là, thưa ông, cuộc sống đối với chúng tôi không phải là một tiến trình toàn nhất. Chúng tôi hành động ở nhiều cấp độ khác nhau. Cấp độ này mâu thuẫn với các cấp độ khác. Tổ chức này là một vật, và chúng tôi lại là một vật khác. Chúng tôi là những nhà quản lý, chủ tịch, thư ký, những viên chức lãnh đạo mà nhờ chúng tôi tổ chức mới hoạt động được. Chúng tôi không xem nó như là cuộc sống của chính chúng tôi. Nó là một cái gì ngoài chúng tôi, một cái gì phải được điều hành và cải cách. Khi ông nói rằng tổ chức là những gì chúng tôi là, chúng tôi chấp nhận điều đó trên ngôn từ, nhưng không chấp nhận trong thâm tâm. Chúng tôi quan tâm đến việc giải phẫu tổ chức, chứ không phải giải phẫu chính mình. Bạn có thấy rằng bạn đang cần một cuộc giải phẫu không? Tôi thấy rằng chúng tôi đang cần một cuộc giải phẫu quyết liệt. Người lớn tuổi nhất nói, nhưng ai sẽ là bác sĩ phẫu thuật? Mỗi người chúng ta vừa là bác sĩ giải phẫu, vừa là bệnh nhân, không có chuyên gia bên ngoài nào sẽ cầm dao mổ cả. Chính việc nhận thức sự kiện rằng một cuộc giải phẫu là cần thiết để làm khởi phát một hành động mà tự nó sẽ là cuộc giải phẫu. Nhưng nếu phải có một cuộc giải phẫu, đó có nghĩa là có sự xáo trộn, sự bất hòa hợp lớn lao, vì bệnh nhân phải chấm dứt sống theo một lối sống lề thói. Phiền bực, quấy rầy vốn không thể tránh được. Tránh né tất cả mọi sự phiền bực, quấy rầy của những sự việc như chúng đang là có sự hòa điệu với nghĩa trang vốn được giữ gìn kỹ lưỡng và ngăn nắp, nhưng đầy những xác thối rữa được chôn trong đó mà thôi. Nhưng có thể nào được cấu thành như chúng tôi là, cả dĩ từ giải phẫu chính mình được không? Thưa bạn, bằng cách đặt câu hỏi đó, không phải bạn đang dựng lên một bức tường đề kháng, mà nó sẽ ngăn cản cuộc giải phẫu xảy ra sao? Như thế, một cách vô thức, bạn đang để cho sự suy đồi tiếp diễn. Tôi muốn giải phẫu chính mình, nhưng dường như tôi không có khả năng làm việc đó. Khi bạn cố gắng giải phẫu mình, thì không hề có giải phẫu gì cả. Tạo ra sự cố gắng để chặn đứng sự suy thoái là một cách khác của việc tránh né thực kiện. Đó là cho phép sự sa đọa tiếp diễn. Thưa bạn, bạn không thật muốn giải phẫu, bạn chỉ muốn chấp vá, cải tiến hình thức bên ngoài với một ít thay đổi chỗ này chỗ nọ mà thôi. Bạn muốn cải cách, muốn dát vàng lên chỗ mục nát, để bạn có thể có thế giới và tổ chức mà bạn mong mỏi. Nhưng tất cả chúng ta đang trở nên già, và chúng ta sẽ chết. Tôi không đang gán điều này cho bạn, nhưng tại sao bạn không rút tay ra và để cho cuộc giải phóng tự hiện thực? Máu sạch và lành mạnh sẽ chảy nếu bạn không làm cản trở nó.